Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Phù Cát, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Nội dung chương trình gồm có các bài: Đảng bộ xã Cát Hiệp lãnh đạo phát triển kinh tế có hiệu quả, 38 năm tận tụy đưa sóng phát thanh phục vụ nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Đảng bộ xã Cát Hiệp lãnh đạo phát triển kinh tế có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Cát Hiệp đã tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2022, Cát Hiệp là một trong hai đảng bộ xã của huyện Phù Cát được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã Cát Hiệp hiện có 229 đảng viên đang sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc, gồm 3 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ y tế. Xác định mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, trong đó mũi nhọn là chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ. Ngay từ đầu năm và đầu mỗi nhiệm kỳ, đảng bộ xã đều xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ đó, đảng ủy xã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đến các chi bộ và từng cán bộ đảng viên phù hợp với chuyên môn và vị trí công tác, gắn với việc học tập và làm theo gương Bác. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng mối đoàn kết, thống nhất và dân chủ trong đảng. Từ đó, mỗi cán bộ đảng viên xác định được trách nhiệm, vai trò của mình trong thực hiện các phong trào ở địa phương, gương mẫu đi đầu và bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo, đồng thời thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa đảng với dân. Ông Võ Đình Binh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cát Hiệp cho biết.
Thì đảng ủy quan tâm đến cái vấn đề phân công các đồng chí trong ban chấp hành và phụ trách từng địa bàn, từng chi bộ để rồi coi như là thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Trên cơ sở đó thì với tinh thần đoàn kết nhất trí trong đảng bộ cũng như là cái đội ngũ cán bộ đã có nhiều kế hoạch, định hướng để được phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị của địa phương. Thì trong năm qua thì đối với đảng bộ xã Cát Hiệp á, quá trình mà xây dựng các cái kế hoạch luôn coi như bám sát, kịp thời kiểm tra, giám sát để rồi coi như có cái định hướng chỉ đạo tiếp theo để rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả các cái mặt về kinh tế ổn định phát triển vượt bậc so với các năm. Đối với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì trong năm 2022 thì đối với địa bàn là ổn định.
Trong phát triển kinh tế, đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền và các hội đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vay để phát triển sản xuất. Từ đó, nhân dân địa phương đã tập trung chuyển đổi những diện tích sản xuất điều, keo kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng cạn với tổng diện tích chuyển đổi đến nay trên 975 hectare, nâng tổng số diện tích cây trồng cạn hàng năm gần 1.900 hectare. Đặc biệt, cây đậu phụng được xem là cây trồng thế mạnh của địa phương. Nhờ thích hợp với đất đai và nguồn nước tưới được đảm bảo từ việc khai thác mạch nước ngầm và nguồn nước từ hệ thống kênh Văn Phong, Thuận Ninh, cùng với giá cả tiêu thụ ổn định ở mức cao, nên những năm gần đây, người dân Cát Hiệp đã tập trung mở rộng diện tích cây đậu phụng với tổng diện tích sản xuất hàng năm khoảng 860 hectare bằng các mô hình đậu phụng thuần, đậu phụng sen mì, trồng đậu phụng tan vụ trên đất lúa một vụ lúa. Đồng thời sử dụng các loại giống đậu mới có năng suất cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào khâu chăm sóc như tưới tự động, hệ thống tưới tiết kiệm nên cây đậu đạt năng suất cao, bình quân từ 42 đến 45 tạ trên hecta, góp phần nâng giá trị canh tác đạt 134 triệu đồng trên hecta trên năm. Ngoài ra, Cát Hiệp còn được biết đến là thủ phủ dừa Sim ở Phù Cát. Hiện toàn xã có khoảng 2.000 hộ trồng dừa với khoảng 32.000 cây đang cho quả. Dừa Sim không những được trồng trong vườn nhà mà còn được trồng xen với các loại cây trồng cạn ngắn ngày khác như đậu phụng, mì, mình tinh. Trung bình mỗi cây dừa Sim được chăm sóc đầy đủ sau 4 năm trồng sẽ cho thu hoạch từ 150 đến 200 trái trên năm và được thương lái đến mua tại vườn với giá bình quân khoảng 10.000 đồng trên trái. Không những tạo bóng mát mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình. Toàn xã còn có gần 100 trang trại, gia trại nuôi gà công nghiệp, heo hướng nạc, trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao và 1.125 hectare rừng. Hàng năm có khoảng 120 hectare rừng cho thu hoạch, giá trị đạt trên 80 triệu đồng trên hectare. Bên cạnh đó, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng được khuyến khích đầu tư phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho nhân dân. Từ một địa phương trắng về công nghiệp, thì đến nay trên địa bàn xã có hàng chục công ty đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 600 lao động trong và ngoài địa phương, với tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt hơn 155 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có nhiều dự án khác đang được xúc tiến triển khai như khu du lịch suối khoáng Hội Văn, cụm công nghiệp Các Hiệp. Đến cuối năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Các Hiệp đạt 9,9%, thu nhập của người dân bình quân đạt 54,5 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,72%. Cùng với đó, về đích nông thôn mới từ năm 2015, từ đó đến nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã ra sức giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung vào các tiêu chí giao thông, văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, cảnh quan môi trường, nhằm nâng cao hơn nữa thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, 100% đường xã và liên xã được nhựa hoặc bê tông hóa, hơn 99% đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, 90% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa, 89% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển vật tư, nông sản thuận tiện quanh năm, và xã Các Hiệp đã đạt 11 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, đảng bộ xã Các Hiệp tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong từng cán bộ đảng viên, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung thực hiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Về vấn đề này, ông Võ Đình Binh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Các Hiệp cho biết thêm.
Để đảm bảo cho cái việc tổ chức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội cũng như là công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả, thì trong năm 2023, trước hết là phát huy những cái khả năng, cái vấn đề mà thực hiện tốt trong cái năm 2022. Và đồng thời trong năm 2023, chúng ta xác định được nhiệm vụ và đề ra cái chỉ tiêu mới, công tác chỉ đạo, lãnh đạo đạt được nhiều kết quả tốt. Thì trên số đó thì chúng ta xây dựng các cái chương trình kế hoạch cũng như là các cái chương trình trọng tâm, tiếp tục phân công các đồng chí là lãnh đạo rồi các bộ cơ quan cũng như là các đồng chí trong ban chấp hành trong đảng bộ kiểm tra giám sát để được thực hiện trong năm 2023 đạt nhiều kết quả tốt.
Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe đài chúng tôi giới thiệu một tấm gương hết lòng vì công việc trong ngành truyền thông của huyện qua bài 38 năm tận tụy đưa sóng phát thanh phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 1985, ông Trần Đình Quế, khi ấy còn là một chàng trai trẻ 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường kỹ thuật cơ điện Quy Nhơn, nay là trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát tuyển dụng vào làm việc tại đài truyền thanh Phù Cát, với công việc chính là kỹ thuật viên của đài. Từ ngày bước chân vào làm việc ở đài cho đến nay, ông đã gắn bó với công việc kỹ thuật của mình và với đơn vị đã 38 năm. Công việc kỹ thuật của đài truyền thanh chính là thu âm, chỉnh sửa sao cho chương trình phát thanh đảm bảo trung thực trong rõ giọng đọc phát thanh viên. Nhất là trong thời còn thu qua băng từ máy cassette cách đây trên 20 năm. Chương trình thu xong phải trực máy phát sóng chương trình sao cho đúng khung giờ, không chậm trễ tích tắc nào đáng kể. Trước đây, cái thời còn truyền sóng qua đường dây hữu tuyến, viên chức cả đài truyền thanh huyện, nhất là nhân viên kỹ thuật, phải bỏ nhiều công sức chôn trụ, kéo dây, lắp loa, càng thêm cực nhọc và vất vả. Cứ thế, mỗi ngày qua đi, sự đam mê với công việc như được nhân lên theo thời gian. và từ lúc nào nó đã trở nên quá độ gắn bó. Với ông, làm công việc của một viên chức truyền thông vừa là niềm say mê, vừa là trách nhiệm và vinh dự mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó. Nhớ về những ngày đầu khi mới nhận nhiệm vụ, ông Quế chia sẻ.
Từ khi tôi về làm công tác của đài truyền thanh Thổ Cát, với cái nhiệm vụ là một kỹ thuật viên truyền thanh, thu in chương trình, phát sóng chương trình, thường xuyên củng cố hệ thống loa hàng ngày. Lúc đó là máy móc nó còn thô sơ, vận hành nó còn gặp nhiều cái khó khăn. Nhưng cái bản thân tôi luôn tìm tòi học hỏi, củng cố máy móc, cải tiến kỹ thuật để cho nâng cao cái chất lượng cho âm thanh trong rõ, chuyển tải cái đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước đến tận cho người dân được liên tục, không bị gián đoạn, đúng giờ theo cái quy định của cơ quan.
Cùng với sự phát triển của kỹ thuật, yêu cầu đối với người kỹ thuật viên là phải kịp thời nắm bắt kỹ thuật tiên tiến một cách nhanh chóng, đưa vào sử dụng ngay nhằm nâng cao chất lượng sóng phát ra, sao cho người nghe được, nghe âm thanh rõ ràng, trung thực, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng âm thanh rè đục. Hơn ai hết, ông luôn tự nhủ rằng một bài viết với giọng đọc tốt nhất nhưng việc thu phát kém chất lượng sẽ làm giảm đi sức thu hút của bài viết và giọng đọc. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng sóng phát thanh, vừa vươn xa tới hầu hết các xã trên địa bàn huyện, vừa đảm bảo âm thanh phát ra rõ đẹp, ông luôn chủ động đề xuất áp dụng kỹ thuật hiện đại vào thu phát chương trình, góp phần chủ yếu vào nâng cấp phương tiện sử dụng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, đài truyền thanh Phù Cát là một trong những đơn vị đầu tiên loại bỏ băng từ thu lưu phát bằng băng cassette sớm nhất, nhanh chóng chuyển sang sử dụng công nghệ thông tin hiện đại bằng máy vi tính cùng các phần mềm thu phát tiên tiến. Với trách nhiệm của mình, hệ thống phát sóng được ông chăm chút quan tâm bảo dưỡng, kịp thời duy tu, sửa chữa, nhanh chóng khắc phục sự cố kỹ thuật, không để gián đoạn một chương trình phát thanh nào do máy móc và đặc biệt không để xảy ra vi phạm nào về đăng ký và sử dụng tần số. Chia sẻ với chúng tôi, ông Quế tâm sự những việc hàng ngày của mình.
Tôi luôn học hỏi, nâng cao cái trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng cái nhu cầu trong cái thời đại mới, công nghệ, thông tin và áp dụng vào cái hệ thống máy của cơ quan. Thì trong cái công việc hàng ngày của tôi luôn có những cái kế hoạch và bố trí cái thời gian, sắp xếp cái công việc thường xuyên để kiểm tra cho máy móc đảm bảo cái hoạt động tốt, chọn nhạc và biên tập cái chương trình ca nhạc đúng cái chủ đề theo từng cái thời điểm. Và thu in, chỉnh sửa cái chương trình thật sự cho hàng ngày và phát sóng cho đúng giờ. Đồng thời xử lý cái kịp thời cái khi máy đang phát mà có cái sự cố xảy ra để cái chương trình phát sóng được liên tục và không bị gián đoạn để phục vụ cho nhân dân.
Một trong những việc đáng nói là trực máy phát sóng. Có thể nói rằng đây được xem là một công đoạn hết sức quan trọng, là khâu cuối cùng trong dây chuyền sản xuất ra một sản phẩm phát thanh để đến với thính giả. Nên trong khâu này, bất kỳ một sai sót nhỏ, trục trặc kỹ thuật nào ảnh hưởng tác động trong thời gian phát sóng cũng đều khó sửa chữa, khắc phục được. Là kỹ thuật viên duy nhất của đài, cứ đều đặn mỗi ngày, trên 30 năm qua, ông vẫn lặng lẽ, âm thầm đưa làn sóng phát thanh mang chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi nhà, mọi người. Duy có một điều ông hay lo lắng là chẳng may mình bị đau ốm bất ngờ, không có người thay kịp thời, nhất là trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. May sao, ông cũng qua, không hề lây nhiễm. Đáng nói nhất vào những dịp lễ Tết hay nghỉ cuối tuần, khi mọi người được nghỉ theo quy định, thì ông Quế vẫn lặng lẽ làm công việc một mình ngoài giờ hành chính, mà theo quy định thì công chức, viên chức được nghỉ, trừ một số ngành như y tế phải trực, nhưng lại được nghỉ bù, còn ông thì không được nghỉ bù, cũng không được hưởng chế độ bồi dưỡng gì đáng kể. Cũng trên 30 năm qua, ông không hề nghỉ phép và cơ quan cũng chưa thực hiện chế độ hỗ trợ tương xứng nào cho trường hợp đặc biệt này. Mới đây, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, đài tăng thời lượng phát sóng lên 7 lần trong ngày. Ông trực đài gần như cả ngày trong suốt 3 tháng liền. Chắc hẳn nếu không phải là người có trách nhiệm chính trị cao, cùng với sự mẫn cán, đam mê với nghề nghiệp, thì khó mà gắn bó với đài lâu đến như vậy được. Nói về ông Võ Đức Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện nhận xét.
Qua cái bản lĩnh chính trị của đồng chí Trần Đình Quế, gần như đồng chí không vắng nghề mặt nghề nào, không biết nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần, không. Là người công tác cùng với đồng chí, tôi thấy đồng chí nổi lên đã là sự tận tụy, tận tâm đối với công việc, là trách nhiệm rất là cao trong công việc của mình. Đặc biệt, cái công việc này không chỉ thuần túy về mặt kỹ thuật mà nó còn liên quan đến cái trách nhiệm chính trị rất là cao. Trong cái hoạt động, trong cái sinh hoạt thì đồng chí rất là mẫu mực, xứng đáng kỳ đó, xứng đáng để cái thế hệ trẻ noi theo về một cái tấm gương trong sáng, mẫu mực.
Với những đóng góp cho sự nghiệp truyền thông của mình, ông Trần Đình Quế đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh, nhiều lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, được đồng nghiệp trong đơn vị quý mến. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Phù Cát, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thân ái kính chào tạm biệt.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh huyện Phù Mỹ.